Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa đã cho tôi và quý ông bà anh chị em trong những ngày qua đã lần lượt học về những nguyên tắc sống đạo của con cái của Chúa. Tôi và quý ông bà anh chị em đã học qua tất cả là 12 nguyên tắc sống đạo rồi. Quý ông bà anh chị em còn nhớ nguyên tắc nào không? Tôi sẽ nhắc lại. Nguyên tắc thứ nhất là phải làm điều có ích. Nguyên tắc sống đạo thứ hai của người con của Chúa là phải làm gương tốt. Nguyên tắc thứ ba là phải làm mọi sự vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc thứ tư là đừng để sự gì bắt phục mình. Nguyên tắc thứ năm, điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyên tắc thứ sáu, đừng làm điều chi, phải làm điều chi vừa lòng Chúa. Nguyên tắc thứ bảy là đừng đoán xét ai. Nguyên tắc thứ tám là đừng hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình. Nguyên tắc thứ chín là hãy làm cho người ta điều mình muốn người ta làm cho mình. Nguyên tắc thứ mười, nếu có điều gì phàn nàn với kẻ khác thì phải tha thứ. Nguyên tắc thứ 11 là khi nói hay làm điều gì phải nhân danh Chúa mà làm mọi điều. Nguyên tắc thứ 12 đó là hãy làm việc gì hãy làm hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và 12 nguyên tắc đó chúng ta đã học rồi. Quý ông bà anh chị em nhớ được bao nhiêu nguyên tắc và mong ước rằng nhớ tất cả để chúng ta áp dụng vào đời sống của mình. Và hôm nay thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học thêm 3 nguyên tắc nữa về những nguyên tắc sống đạo trong đời sống của chúng ta, căn cứ trong văn thứ nhất đoạn 2 câu thứ 15 cho đến câu thứ 17 và đặc biệt trong Roma đoạn 12 câu thứ 2. Đó là 3 nguyên tắc mà lời của Chúa nêu lên cho chúng ta, và mong ước rằng tôi và quý ông bà anh chị em học xong 3 nguyên tắc này thêm nữa, chúng ta càng thấy lời của Chúa ngọt ngào và càng thấy muốn áp dụng lời Chúa cho đời sống của mình để chúng ta đi vào nguyên tắc sống đạo, đời sống chúng ta được lớn lên và tầm thước vóc dạc ở trong Chúa. Nguyên tắc thứ 13 mà tôi và quý ông bà anh chị em học hôm nay chúng ta tìm thấy ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu thứ 15. Đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đó là nguyên tắc sống đạo chớ yêu thế gian. Chớ yêu thế gian ở trong văn đoạn 2 câu 15 đó. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian nữa, vân vân. Lời của Chúa ở đây qua sứ đồ văn. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc qua cái nguyên tắc này của sứ đồ văn, không biết quý ông bà anh chị em có ngạc nhiên không? Có thắc mắc gì không? Nhưng đối với tôi thì thắc mắc nhiều lắm. Và chắc chắn quý ông bà anh chị em cũng có thắc mắc như tôi. Nếu tôi gặp sứ đồ văn đứng đây, tôi hỏi rằng sứ đồ văn ơi, tại sao ông dạy những điều mà dường như mâu thuẫn với ông vậy? Trước đây ở trong văn đoạn 3 câu 16 cũng chính ông viết, ông nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nhưng mà hôm nay lại ở trong thơ văn thứ nhất đoạn 2 câu 15 ông lại nói rằng chớ yêu thế gian. Ông nói rằng Đức Chúa Trời yêu thế gian, mà tại sao bây giờ ông dạy chúng tôi là chớ yêu thế gian, nghĩa là sao? Tại sao mà ông nói hơi ngược như vậy? Và có lẽ sứ đồ văn nói rằng ông sư Bình ơi, ông phải hiểu cho rõ chữ yêu thế gian ở trong văn đoạn 3 câu 16 khác rất là xa với yêu thế gian, chớ yêu thế gian hay là thế gian của văn thứ nhất đoạn 2 câu thứ 15. Văn đoạn 3 câu 16 nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Chữ thế gian đây là chỉ về thế giới này, chỉ về loài người sống trong thế giới này. Loài người sống trong thế giới này phạm tội, đi vào con đường hư mất, Và Đức Chúa Trời yêu thương những kẻ có tội như vậy, Ngài đã sai con một của Ngài xuống để gánh tội cho họ, hầu cho ai tin Ngài thì được sự cứu rỗi, mà ai không tin thì hư mất. Chữ thế gian trong văn đoạn 3 câu 16 là loài người sống trong trần thế này. Còn chữ thế gian mà tôi nói ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu thứ 15 không phải là chỉ về loài người đâu, mà chỉ về tinh thần thế tục của loài người trên trần thế này là xấu xa bại hoại. Tinh thần đó là gì? Họ mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Đó là tinh thần thế, xấu xa của thế gian. Vì vậy mà tôi mới khuyên mấy anh chị em rằng chớ đừng yêu thế gian, là chớ yêu thế gian là như thế. Và sứ đồ văn cắt nghĩa rất là rõ: chớ yêu thế gian và đừng yêu các vật trong thế gian nữa. Vì ai yêu thế gian thì thế nào? Sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Tinh thần thế tục của thế gian, sự bại hoại của thế gian, tội lỗi ở trong thế gian này, nếu ai mà yêu mến nó thì cái gì xảy ra? Lòng kính mến của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời không ở trong người đó, không ở trong chúng ta. Nếu cuộc đời của chúng ta theo Chúa mà cứ yêu mến những cái điều trần tục, tội lỗi xấu xa của đời này, cái tinh thần thế gian, mà một lần Peter đã nói đó là cái tinh thần thật là bại hoại của loài người của chúng ta. Nếu ai yêu cái đó thì sự kính mến của Chúa Cha cũng ở trong người đó, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có biết bao nhiêu người tin Chúa mà thiếu sự kính mến của Chúa Trời là tại sao? Tại vì chúng ta yêu thế gian. Đang khi lời Chúa dạy rằng cái nguyên tắc mà chúng ta phải sống đạo là chớ yêu thế gian, mà chúng ta cứ chìm đắm trong cái xấu xa tội lỗi của thế gian, lôi cuốn của đời này, làm cho lòng kính mến của chúng ta không còn ở trong chúng ta, kính mến Chúa trong không còn ở trong chúng ta nữa, phải không thưa quý vị? Biết bao nhiêu người mất lòng kính mến ban đầu là bởi vì chúng ta cứ yêu mến thế gian này, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà lời Chúa dạy chúng ta chớ yêu thế gian. Và chắc những vậy thôi, trong sứ đồ văn đã nói rất rõ, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của mắt, tham sắc thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời từ đâu mà đến thưa quý ông bà anh chị em? Chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ thế gian. Nếu chúng ta yêu thế gian là chúng ta nhận lấy cái gì đến từ thế gian chứ không phải là đến từ Đức Chúa Trời. Rồi hơn nữa, sứ đồ văn còn nói nữa, nếu chúng ta yêu thế gian thì là tham dục của nó sẽ qua đi. Rồi chúng ta phải qua đi, chúng ta phải đi vào con đường hư mất đời đời. Nhưng mà nếu chúng ta yêu mến Chúa theo ý muốn của Ngài thì chúng ta còn lại đời đời. Đó là ba lý do mà sứ đồ văn dạy chúng ta, khuyên chúng ta là chớ yêu thế gian. Vì ai yêu thế gian, sự kính mến của Chúa Cha không ở trong người đó. Ai yêu mến thế gian này thì là chúng ta chọn một điều đã qua đi. Và ai yêu mến thế gian này thì yêu mến cái gì thuộc thế gian, chứ không phải yêu mến cái gì đến từ của Chúa Trời. Vì vậy mà chớ yêu thế gian. Quý ông bà nhớ những câu chuyện ở trong Kinh Thánh nói về những người yêu thế gian. Không được gì cả, không mất tất cả, thưa quý ông bà anh chị em. Như bà Lót chẳng hạn, Đức Chúa Trời thấy thành Sodom Gomorrah tội lỗi đầy tràn. Đức Chúa Trời muốn hình phạt thành phố này, hủy diệt nó đi bằng diêm sinh. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương gia đình của ông Lót, ở trong đó có ông, vợ ông, có hai đứa con gái và có rể nữa. Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến để cứu giúp và nói rằng: ông Lót ơi, bà Lót ơi, gia đình hãy đi ra khỏi thành phố này, vì hôm nay Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành phố này bằng diêm sinh, sẽ cháy rụi hết, không ai còn sống sót cả, những thú vật ở trong đó cũng không còn, nhà cửa sẽ tan nát hết, cháy hết, hãy ra đi. Nhưng mà hai ông bà này cứ lần lửa mãi, Vậy sao Kinh Thánh nói rằng vì hai ông bà có gia sản nhiều lắm ở trong đó, ông bà yêu thế gian, đến nỗi thiên sứ kéo hai ông bà ra, các con gái của ông bà ra khỏi thành Sô-đô-mô-rơ mà bảo rằng bây giờ hãy chạy lên núi, đừng ngừng lại bất cứ đồng bằng nào, và đồng thời cũng đừng ngó lại đằng sau. Nhưng bà Lót vì yêu thế gian, bà ngó lại sao? Cái gì xảy ra? Bà đứng chết chân, rồi diêm sinh từ trời đổ xuống phun lên, bà hóa thành một tượng muối đứng đó mà chết cứng. Người yêu thế gian chỉ là người đứng đó chết cứng mà thôi, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà sứ đồ dân khuyên rằng chớ yêu thế gian là như vậy. Nếu cuộc đời tôi và quý ông bà anh chị em cứ yêu những cái vật chất của đời này, thế gian này, những tham dục của thế gian này, bởi mắt, bởi xác thịt và bởi hành động của chúng ta, thì cái gì xảy ra? Chúng ta sẽ đứng trơ đó mà không làm được gì cả, có khi chết cho thương quý bạn, không hầu việc Chúa được. Biết bao nhiêu người đứng trơ ở đó, giàu đã đi nhà thờ để thờ phượng Chúa, nhưng mà đứng trơ đó không làm được gì cả. Tại sao? Vì yêu thế gian. Tại sao có người sốt sắng làm công việc Chúa, nhưng mà có những người mà nguội lạnh, thưa quý bạn, em không làm gì cả? Vì tinh thần thế gian đã chen vào trong đời sống người đó. Họ không sống theo nguyên tắc là chớ yêu thế gian, nhưng mà chìm đắm trong tội lỗi dục vọng của thế gian, và vì vậy mà không thể di động được để phục vụ Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nói tới ông vua David làm vua, danh vọng quyền thế ở trong tay, muốn làm điều gì cũng được, mướn cưới bao nhiêu vợ cũng được, có sao. Nhưng mà một lần kia ông lên trên lầu thượng thì nhìn xuống thấy một người đàn bà tắm. Ông động lòng, dục vọng nổi lên. Ông cướp lấy người đàn bà đó làm vợ cho mình, rồi giết chồng mình đưa ra ngoài chiến trường để cho chết đi. Ông đã phạm tội, thưa quý bạn xem. Tinh thần yêu thế gian sẽ đưa tới những phạm tội này, phạm tội khác, thưa quý bạn xem, chồng chết. Vì vậy mà sứ đồ dân dạy cho tôi và quý bạn xem một nguyên tắc đáng phải học, phải nhớ, là chớ yêu thế gian. Không phải là yêu, không yêu con người của thế gian này, nhưng mà đừng yêu dục vọng, những tội lỗi, những lôi cuốn, những bại hoại của trần thế này. Chúng ta phải đứng cuộc đời ngay thẳng trước mặt Chúa. Cuộc đời nên thắng, nên thánh, để chúng ta được phước hạnh, thưa quý bà anh chị em. Nguyên tắc mà chúng ta học ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 15 đây, thứ nhất là chớ yêu thế gian. Nhưng nguyên tắc thứ hai còn khó hơn nữa, thưa quý bà anh chị em. Đừng yêu sự dục vọng, tội lỗi, lôi cuốn của thế gian này đã khó rồi, nhưng mà sứ đồ dân nói nguyên tắc thứ hai còn khó hơn nữa. Nguyên tắc đó là gì? Đừng yêu các vật ở thế gian. Các vật thế gian là gì? Là nhà cửa, xe cộ, ruộng đất, rồi áo quần, rồi vàng bạc, đủ thứ chuyện hết, nhưng mà nhất là tiền bạc nữa. Làm được không? Khó lắm, thưa quý bạn chứ. Không yêu thế gian đã khó rồi, mà bây giờ sứ đồ dân nói rằng đừng yêu các vật thế gian nữa. Làm sao? Chúng ta sẽ gặp sứ đồ dân là ông ơi, ông dạy cái này chắc chúng tôi chết quá, không có nhà cửa ở, không có đất ruộng mà cày bừa, không có quần áo mặc, không có đồ ăn, và cũng không có tiền bạc. Ai mà không yêu các vật thế gian này phải không, thưa quý bạn chứ? Ai cũng yêu cả. Nhưng sứ đồ dân ở đây muốn nói rằng nhu cầu của chúng ta trong trần thế này là vật chất, nhưng đừng bao giờ để vật chất cao hơn chúng ta và nó vượt lên khỏi tinh thần yêu mến Chúa. Nhiều khi chúng ta nặng vật chất mà rất yêu kém trong đời sống thuộc linh, sống sự thiêng liêng. Bởi vì đó mà sứ đồ dân nói rằng đừng yêu các vật trong thế gian là như thế, thưa quý bạn anh chị em. Ai trong chúng ta đều rất nặng lòng với những vật trong thế gian này, và có những người yêu những vật trong thế gian này đến nỗi sự kính mến Đức Chúa Cha cũng không ở trong người đó. Những người này có một đời sống thật là bấp bênh yếu đuối vô cùng trong con đường theo Chúa. Mua được căn nhà tốt rồi, nhưng mà hỏi tại sao không đi từng rồi không đi thờ phượng Chúa? Thưa mục sư, ở nhà dọn nhà. Nhân vật trong thế gian này làm cho chúng ta nặng gánh nặng và không nhẹ nhàng để đi thờ phượng Chúa. Chủ nhật chúng ta thờ phượng Chúa trở về làm cũng được mà, phải không? Nhưng mà vì nó mà chúng ta yêu nhân vật trong thế gian, nó đặt ở trên chúng ta và ở trên Chúa, cho nên chúng ta không thể cất bước đi được. Thưa quý bà anh chị em, vì vậy mà sứ đồ Giăng nói rằng đừng yêu các vật ở trong thế gian. Có một câu chuyện ngụ ngôn viết về con hạc và con xíu. Quý bà anh chị em biết con hạc rồi, đôi khi chúng ta thấy từ trên trời bay xuống mà nhẹ đó. Nhưng mà con xíu đôi khi chúng ta không thấy, nhưng nếu quý bà anh chị em coi những màn hình trên TV, chúng ta thấy những con xíu đó đi theo những bờ biển hay là những cái ao hồ, nó đi mò cho con ốc để mà ăn. Nó cũng lớn như là con vạc hay là con gì đó, thì chúng ta thấy cũng tương tự như vậy, con hạc và con xíu. Một lần kia con xíu đang mò những con ốc ở trong cái hồ, thì lần thấy ở trên trời có con hạc bay xuống đáp lên bờ hồ. Con xíu nhìn con hạc này ngạc nhiên lắm, lạ lùng lắm, nó đẹp quá. Và cất tiếng hỏi rằng: anh hạc ơi, anh từ đâu tới vậy? Con hạc này nói rằng: ô, tôi từ thiên đàng xuống. Rồi con xíu hỏi rằng: thiên đàng ở đâu? Con hạc đáp rằng: thiên đàng ở trên trời, đẹp lắm, đường xá đều bằng vàng, những vách nhà thành thì là bằng những đá quý, ngọc quý không mà thôi. Rồi hai bên bờ sông có cây mọc rậm rạp, xanh tươi và có trái mỗi tháng, rồi người ta hái trái mà ăn, rồi những lá đó còn để dùng để chữa bệnh nữa. Rồi ở trên thiên đàng đó cảnh nguy nga tuyệt diệu, người người được hưởng phước hạnh vinh hiển như Đức Chúa Trời. Phước hạnh biết là bao. Con hạc nghe như vậy thì không có chút nào ngạc nhiên cả, cứ mò ốc mà thôi. Rồi một chút con hạc ngước lên, con xíu ngước lên hỏi con hạc rằng: anh hạc ơi, ở trên thiên đàng có ốc không? Con hạc trả lời rằng: trên thiên đàng làm gì có ốc, ở trên đó là vinh hiển, vinh hiển sung sướng đời đời phước hạnh, làm gì có ốc. Rồi cứ mò một lát, rồi con xíu ngước lên nói rằng: thôi anh về thiên đàng, tôi ở lại đây, vì thiên đàng có ốc tôi lên đó làm chi, tôi muốn ăn ốc mà, tôi muốn có ốc đây mà ăn. Thưa quý bạn xem, đây là tinh thần yêu các vật của thế gian. Con xíu này chỉ yêu cái vật ở thế gian mà thôi, không có chú ý về thiên đàng, cuộc đời sống thiên đàng gì cả. Và biết bao nhiêu cô gái của Chúa trong đời sống của chúng ta cũng như vậy, cứ mò mẫm trong đời này để tìm vật chất này, vật chất kia, nhưng mà không bao giờ ngưỡng vọng lên để tìm cái thiên đàng vinh hiển, phước hạnh. Thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay chúng tôi suy gẫm và đọc thấy một câu chuyện rất là thích thú để ứng dụng cho bài học này: đừng yêu các vật trong thế gian. Câu chuyện kể rằng có một em bé đi đường, không biết vì vô ý cách nào làm rớt mất 5 đồng bạc. Em ngồi đó khóc thảm thiết, khóc rất là lớn. Thình lình có một ông cụ già đi ngang qua hỏi: con ơi, tại sao con khóc thảm thiết như vậy? Đứa bé này trả lời: ông cụ ơi, tôi khóc vì tôi làm mất 5 đồng bạc, không biết ở đâu mà kiếm. Ông cụ an ủi, vỗ về, rồi móc túi lấy ra 5 đồng bạc trao cho em, nói rằng: ta cho em 5 đồng bạc này thay thế 5 đồng bạc em mất. Em tỏ ra vui mừng. Cụ già này vừa quay lưng lên đi thì em bé lại khóc ồ lên, mà khóc thảm thiết hơn trước nữa. Lạ lùng quá, ông cụ già này quay lại hỏi rằng: tại sao ta cho con 5 đồng rồi, thay thế 5 đồng đã mất mà tại sao con còn khóc nữa? Cậu bé này dụi mắt mà nói rằng: cụ ơi, Nếu con không làm mất 5 đồng bạc thì bây giờ con được 10 đồng rồi. Biết bao nhiêu người chúng ta vì yêu mến các vật thế gian, kiếm được tiền bao nhiêu rồi cũng không đủ, cứ kiếm hơn hiếm hơn 5 đồng, 10 đồng rồi cả 100 đồng rồi lên hơn nữa, chúng ta cứ kiếm hoài mãi mãi mà không bao giờ ngưng. Thưa quý bạn cho em, chúng ta yêu các vật trong thế gian này đến thế là cùng, phải không thưa quý bạn cho em? Em bé này yêu như thế là cùng rồi. Thế gian gian thế là như vậy đó thưa quý bạn cho em. Vì vậy sứ đồ văn dạy chúng ta là đừng yêu mến các vật ông trong thế gian là như thế thưa quý bà. Đây là nguyên tắc mà chúng ta cần học hỏi và thấm thía cho cuộc đời của mình, phải không thưa quý bà anh chị em? Sáng nay nữa có hai cô đi qua ngoài đường ở nhà tôi đi ra và trở về nói rằng ôi vừa lụm được cái kềm. Và tôi nói rằng tôi sẽ kể một câu chuyện của một triết gia kể về một thanh niên đi đường. Thì là anh này lượm được 2 đô la, tờ giấy 2 đô la đó, Việt Nam quý lắm, là cái ngày lễ đó, họ tìm 2 đồng, 1 đồng đô la, 2 đồng, 1 đồng tiền 2 đô la đó, để mà làm như là lấy hên. Em này lượm được 2 đô la, mừng lắm. Và kể từ đó lúc nào đi ra đường, anh thanh niên này cũng gục mặt xuống đường đi để tìm kiếm những đồng tiền. Suốt 40 năm như vậy, thưa quý bạn xem triết gia này kể, anh thanh niên này lúc bây giờ lớn tuổi rồi, 40 năm sau thì tổng kết lại những gì anh ta lượm được, đó là 29.516 hột lúc áo, 57.172 chiếc kim găm, lượm được 7 đồng tiền thôi. Và cuối cùng anh nhận được đó là một cái lưng còn, không góc lên được nữa, cứ còm về hoài riết rồi nó quen, không có góc lên được nữa. Trong khi đó anh không nhìn thấy cái cảnh thiên nhiên lạ lùng của Đức Chúa Trời, núi non trăng sao, nhìn thấy những người đi qua lại vui vẻ và thấy được những nụ cười của những người khác, chỉ còn cái lưng còm mà thôi. Người yêu nhân vật thế gian cuối cùng còn gì? Thân thể tàn tạ, phải không thưa quý bạn chứ? Ở tại Mỹ, người ta làm việc 2-3 job là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, thứ bảy làm thêm, chủ nhật làm nốt, làm hết. Và cuối cùng thì cũng một cái lưng còn đau yếu và không còn vui thỏa gì trong đời này thưa quý bạn chứ? Vì vậy mà sứ đồ văn dạy chúng ta chớ yêu thế gian là một, và thứ hai cũng là đừng yêu các vật ở trong thế gian. Nếu chúng ta là con cái của Chúa mà không theo nguyên tắc này, chúng ta sẽ đối diện với những buồn thảm, đau khổ và cuối cùng thân thể chúng ta sẽ tàn tạ. Thưa quý bạn cho em, vì vậy hãy yêu mến Chúa, yêu mến những việc thiêng liêng ở trên trời. Từ đó đời sống của chúng ta sẽ đời sống vui thỏa, sung mãn. Chúng ta hưởng phước hạnh đời đời ở trên trời, ngay bây giờ và cho tới mãi mãi. Thưa quý bạn cho em, sự khác biệt giữa những con cái Chúa là những người yêu mến Chúa và những người yêu mến thế gian, nó khác biệt rõ ràng. Chúng ta thấy tinh thần vui thỏa, sung sướng và phước hạnh, giàu không có tiền bạc đi nữa cũng sung sướng phước hạnh thưa quý bạn cha. Trong khi đó có những người bạc tỷ nhưng mà đời sống của họ buồn thảm, đau đớn và khổ sở, và có những người tự tử nữa thưa quý bạn cha. Vì vậy sứ đồ văn dạy chúng ta những nguyên tắc có ý nghĩa: chớ yêu thế gian, và thứ hai là cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa thưa quý bạn cha. Và xin Chúa cho tôi và quý bạn cha chúng ta thực hành hai nguyên tắc này trong đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta thấy phước hạnh vô cùng thưa quý bạn cha. Nhưng mà nguyên tắc thứ ba trong bài này tôi muốn chia sẻ với quý bạn cha ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 2, khúc kinh thánh mà tôi và quý bạn cha đọc đó đáp qua câu là: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Sứ đồ văn thì khuyên chúng ta theo nguyên tắc chớ yêu thế gian, đừng yêu các vật ở thế gian. Nhưng Phaolô thì lại khuyên thêm là đừng làm theo đời này. Đời này làm nhiều điều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em ngồi mà suy gẫm, chúng ta thấy họ làm nhiều điều tốt mà cũng nhiều điều kỳ cục vô cùng. Kỳ cục lắm à, thưa quý ông bà anh chị em. Họ chẳng những tội lỗi, sống theo xác thịt, như ở trong Galati đoạn 5 câu 19 đến 21 chép rằng: vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, canh gỗ, sai sưa, mê ăn uống cùng các vật giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, thể ai phạm những việc thể ấy thì không hưởng nước của Chúa Trời. Xác thịt đầy dẫy tham lam, ô uế, thờ hình tượng, đủ thứ phù phép, đủ thứ hết, tôi vừa đọc cho quý bạn xem. Và biết bao nhiêu người đã sống theo đời này bắt chước họ, những người đó không hưởng được phước hạnh của nước thiên đàng. Thưa quý bạn xem, như tôi đã nói là tin Chúa mà sao không thấy phước gì cả, tin Chúa mà cuộc đời không biết đổi gì cả, tin Chúa mà không thấy cuộc đời mình vui thỏa gì cả. Tại sao? Tại mình làm theo đời này, sống theo xác thịt của những người xác thịt mà tôi vừa đọc đó. Nếu ai làm những điều đó thì Kinh Thánh Phaolô nói rằng không hưởng được phước của nước thiên đàng, thưa quý bạn chứ. Vì vậy mà có biết bao nhiêu người theo Chúa không hưởng phước nước thiên đàng là như thế. Nhưng nếu chúng ta không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh thì sao? Chúng ta sẽ bước theo Thánh Linh và Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta những phước hạnh thiên đàng, sung sướng cuộc đời, và chúng ta sống trong hoàn cảnh nào cũng vậy, phước hạnh tràn đầy trên mỗi chúng ta. Loài người thì hay bắt chước và thấy ai có cái gì hay là người đó có cái gì mà khác lạ thì chúng ta thường bắt chước, phải không thưa quý bà anh chị em? Ngay cả chúng ta quan cô Chúa cũng bắt chước đời này nhiều lắm. Người ta trong đời này người ta làm gì? Cờ bạc, rượu chè, gian dâm, ô uế, đủ thứ mọi sự. Nhưng là con cái của Chúa chúng ta có làm như vậy không? Nguyên tắc của Thánh Phaolô dạy cho chúng ta là đừng làm theo đời này. Đời nó làm như vậy, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải quay lưng lại và đi theo hướng của Đức Chúa Trời chỉ dạy chúng ta, đừng làm theo đời này là như thế. Đức Chúa Trời dựng nên mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Vẻ đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, mỗi người có cái vẻ đẹp khác nhau mà người khác không có. Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta giàu ngay cả tàn tật cũng là hoàn hảo đẹp vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Người đời họ không chịu vậy, họ trách Đức Chúa Trời, tại sao dựng thân nên tôi như vậy, đáng lẽ phải dựng nên tôi như vậy, dựng nên tôi như vậy như vậy, nét mặt của tôi phải nở nang, nét mặt của tôi phải đẹp đẽ, đầu tóc của tôi phải màu sắc nó đẹp hơn màu đen hay màu trắng này, phải màu đỏ, màu vàng, màu xanh gì đó, rồi môi của tôi phải là phải thổi lên cho nó đẹp hơn, con mắt tôi phải vẽ là sao cho nó đẹp hơn, đủ thứ. Và biết bao nhiêu người đã dùng cả máy móc của khoa học này để mà sửa mình. Người sửa mình để cho đẹp thì được, nhưng mà đừng quên điều này: Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta hoàn hảo. Chúng ta sửa cái công tác của Đức Chúa Trời là chúng ta chê Đức Chúa Trời dựng nên mình không có đẹp. Đức Chúa Trời bất toàn, Đức Chúa Trời không xứng đáng. Bởi vì nếu Ngài xứng đáng thì dựng tôi đẹp, tôi đâu cần phải sửa. Bởi vì Ngài dựng tôi nên xấu quá tôi sửa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái sửa sắc đẹp của mình đó để cho đẹp thì coi cũng được, nhưng mà đừng quên rằng Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta hoàn hảo. Sự sửa sắc đẹp của mình đôi khi nói lên rằng chúng ta không thỏa lòng với Đức Chúa Trời. Tại sao mà dựng nên tôi như vậy, không giống như người khác mà tôi phải sửa như vậy? Tôi thấy có những người xăm mình mà tôi sợ quá. Những người đá banh, ngay cả những người bình thường cũng xăm mình trên tay, là xăm trên ngực chút ít thì cũng được, nhưng mà xăm cả trên mặt rồi cả toàn thân chân gì, có khi mà họ cởi áo ra chúng ta sợ lắm, rồng rắn đầy dãy trong đó, tôi quên bàn chứ, xăm mình. Nếu Đức Chúa Trời mà dẫn đến con người mà rằng rống rồng rắn như vậy mà đầy mình chúng ta sợ không? Chúng nó nói Đức Chúa Trời dẫn đến tôi kỳ vậy. Đức Chúa Trời dẫn đến mình lành lặn tốt đẹp như vậy mà không chịu, lại vẽ rồng rắn lên đó mà vẽ xăm vô đó đau đớn vô cùng. Thưa quý bạn chứ họ nhiều người chịu đau đớn để mà được cái hình đó, đau đớn để mà sửa mặt sửa mắt sửa đủ thứ hết trơn, bị giải phẫu đủ thứ hết trơn mà chịu đau đớn. Tức là mình làm theo đời này, mình là con cái của Chúa phải tôn với Đức Chúa Trời là đấng đã dẫn đến mình, là đấng đã ban cho mình có thân thể lành lặn này, đã Đức Chúa Trời đã ban cho mình cái vẻ đẹp mà những người khác không có. Cho nên chúng ta đừng bao giờ bắt chước đời này, thưa quý ông bà anh chị em. Có những người ăn mặc cũng lạ kỳ lắm mà, thưa ông bà anh chị em, tôi thấy cũng lắc đầu. Cái quần jean đó người ta mặc đi làm việc tốt lắm, nhưng mà không biết làm sao mà mua cái quần jean mới rồi cái về cái mài trên đá này, mài cho cái đầu gối nó mòn đi, có khi lấy dao cắt cho nó lúng đổ để đi cái mốt. Nhưng mà mình là có cái của Chúa, Phao-lô dạy gì? Đừng làm theo đời này, thưa quý ông bà anh chị. Tại sao ăn mặc lành lặn không ạ? Để mặc rách rưới đi ra ngoài đường, thưa quý ông bà anh chị. Vì vậy mà lời của Chúa dạy cho chúng ta cái nguyên tắc sống đạo là đừng làm theo đời này. Một vấn nạn ở trong hội thánh ngày nay đó là nhiều người làm theo đời này quá, nhất là ở trong hôn nhân. Người ngoài thì nói rằng bây giờ muốn cưới vợ gả chồng cho tôi phải ăn ở thử, ở được rồi tôi mới là cưới. Rồi họ làm bạn với nhau, mà bạn kỳ cục lắm, là bạn ngủ chung một giường à, chứ không phải là bạn ngủ riêng một nhà riêng, nhưng mà ngủ chung một giường, ăn ở với nhau, rồi ăn ở một thời gian, đẻ con rồi mới làm đám cưới. Và đám cưới phải ở luôn đâu một thời gian thôi ly dị, ở thử rồi chắc chắn rồi mới giờ cũng ly dị. Và xã hội này nó bại hoại lắm, thưa quý bà anh chị em. Mà biết bao nhiêu con cái không có một cái hôn nhân chánh thức đẹp đẽ trước mặt Đức Chúa Trời để tôn vinh Chúa, mà làm theo đời này, ăn ở như vậy. Rồi có những người nói ở ngoài đời đó thì nói rằng làm hôn thú làm gì, để cho ràng buộc với nhau. Mình ăn ở với nhau, bữa nào vui thì mình ở, không vui thì mình đi, mỗi người mỗi nơi, không có cái ràng buộc gì cả. Nhưng mà chúng ta là con của Chúa không làm như vậy. Chúng ta không làm theo đời này, chúng ta phải làm hôn thú, phải ra mắt Chúa hành để đàng hoàng. Phước hạnh vô cùng, thưa quý bạn chứ. Và những hôn nhân mà được phước hạnh nhất trong đời này là hôn nhân theo ý của Chúa, làm theo lời của Chúa dạy, hành để hôn thú đàng hoàng, để sống một cuộc đời không bao giờ thay đổi, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta muốn thay đổi cho nên không dám làm hôn thú chứ gì, phải không? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta không thay đổi trong vấn đề hôn nhân. Và vì vậy mà Chúa dạy chúng ta đừng làm theo đời này. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em học đến đây là nguyên tắc thứ 15 rồi. Tôi sẽ chia sẻ quý ông bà anh chị em những bài tới, những nguyên tắc tới còn nhiều nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta học để là con nghe của Chúa, chúng ta sẵn sàng bước đi theo sự dạy dỗ của Chúa. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em chiều hôm nay nhớ ba nguyên tắc mà hai ông sứ đồ lớn đó đã dạy chúng ta. Sứ đồ Giăng dạy cho chúng ta là nguyên tắc là chớ yêu thế gian, đừng yêu các vật ở trong thế gian nữa. Và sứ đồ Phao-lô thì dạy rằng đừng làm theo đời này. Tôi dám chắc rằng nếu quý ông bà anh chị em áp dụng những nguyên tắc này của hai vị sứ đồ lớn này, tôi và quý ông bà anh chị em sẽ có cuộc đời sung sướng phước hạnh vô cùng. Đức Chúa Trời sẽ đổ tràn phước hạnh cho chúng ta, gia đình chúng ta và hậu thánh của Ngài ở tại đây. Còn nếu chúng ta đi ngược lại với những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, tôi đã kể cho quý ông bà anh chị em câu chuyện rồi, chúng ta sẽ rước lấy buồn thảm. Có khi chúng ta là con Chúa nhưng mà đứng chờ đó không làm gì cả được, thưa quý ông bà anh chị em như bà đó. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em chiều nay, để chúng ta áp dụng ba nguyên tắc này trong cuộc sống của chúng ta ngay giờ này, trong cuộc đời của chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Tôi dám chắc rằng hết thảy chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời đổ phước tràn đầy. như những đầy tớ của các Chúa đã kính sợ Chúa và làm theo. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.